agree with me that God wants to help people.
他就委身出来，等我一个人来求福之书，放感谢书。
God wants to bless people.
主我帮助人来。
God wants to build people.
那主我使得人走过生活。
This is what Jesus did in his ministry while he was here on earth.
那到现在我们就是在南区就是搞的圣诞。
And this is what's going on in his church today by the power of the Holy Spirit. God has given us his word which builds us up. And his word is the primary thing that builds us up. He's given each member of the body of Christ a gift to use to help build the church. And to reach the world. But before Jesus left, he talked about sending the promise of the Father. And this he spoke of the Holy Spirit. And so after Jesus ascended, the Holy Spirit descended 10 days later. And the Holy Spirit has gifts that he distributes to the body of Christ. And these gifts are meant to help people. They are meant to bless people. They are meant to build people. Now, I don't have enough time to go over each one individually and specifically. In our leadership college, we teach a whole class just on this subject. But what I would like to do today is give you an introduction to these gifts and then talk about one specifically. We'll begin reading in 1 Corinthians chapter 12, beginning in verse number 1. Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. You know that you were Gentiles, carried away to these dumb idols, however you were led. Therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit.
为了这保护明年,想爱感恩灵鼓励的罪,我们来看,是罪书单文罗,如果感恩灵鼓励,想爱生罪书软珠,
There are diversities of gifts but the same Spirit,
把各式班座看见有几个某的灵,
There are differences of ministries but the same Lord,
各式班座看见有几个某主,
And there are diversities of activities but it is the same God who works all in all. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, and another the word of knowledge through the same Spirit. To another faith by the same Spirit, another gifts of healing by the same Spirit. To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of
tongues.
But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills.
Mọi điều đó là công việc của đồng một thánh linh mà thôi, theo ý cảnh muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.
Now, God starts off by letting us know that he doesn't want us to be ignorant of these gifts.
Ngay cái câu đầu chúng ta thấy là Chúa không muốn cho chúng ta không biết về những ân thánh linh này.
He wants us to have knowledge about these things.
Tức là Chúa muốn chúng ta biết về những điều này.
And there are not many subjects in the Bible that have three chapters dedicated to them.
Và ít có khi nào chúng ta thấy trong Kinh Thánh mà có những cái đề mục, có những cái chủ đề nào mà Chúa dành ra ba chương để mà nói về cái chủ đề đó.
1 Corinthians 12, 13 and 14 are all speaking about the gifts of the Spirit.
Cả ba chương là trong Corinto thứ nhất, chương 12, 13 và 14 đều nói về các thần thánh linh.
In 1 Corinthians 12, we find out what they are and we find out the unity of them.
Trong chương 12 thì chúng ta thấy được là chúng ta biết là các ân tứ đó là những ân tứ như thế nào và cái sự hiện một của các ân tứ đó như thế nào.
In 1 Corinthians 13 we find out the spirit in which the gifts are supposed to operate.
Rồi đến chương 13 thì chúng ta biết là các ân tứ này phải sử dụng với một cái tinh thần như thế nào.
In 1 Corinthians 14 we find out how the gifts are supposed to operate in the local church.
Rồi đến chương 14 thì là chúng ta biết là cách thức mà các ân tứ này được sử dụng trong hội thánh địa phương như thế nào.
Particularly tongues and interpretation of tongues.
Và nhất là đặc biệt là về vấn đề nói tiếng lạ và cách thông giải tiếng lạ.
As well as prophecy.
Cũng như là nói lời tiên tri.
Now, the purpose of the gifts, number one, is to exalt Jesus Christ.
Và mục đích của các ân tứ đó là chúng ta để tôn vinh Chúa Giêsu.
Jesus said over in John 16 verse 14.
Và Chúa Giêsu đã nói thế này trong Phúc-âm Giăng chương 16 câu 14.
That the Holy Spirit, when He comes, He would glorify Him.
Chúa Giêsu nói là khi mà Đức Thánh Linh đến, thì Đức Thánh Linh sẽ làm vinh hiển chính Ngài, tức là làm vinh hiển Chúa Giêsu.
And when God's gifts are in operation, they're not going to exalt a person.
Và khi mà ân tứ Đức Thánh Linh được sử dụng đó, thì cái ân tứ đó không phải là để tôn vinh cái người mà sử dụng ân tứ đó.
But they will lift up Jesus.
Nhưng mà khi mà ân tứ đó được sử dụng đó là để tôn vinh Chúa Giêsu.
They will bring attention to Christ.
Và sẽ khiến cho mọi người chú ý và hướng về Chúa Giêsu.
And they should be ministered in the spirit of Christ.
Và những người mà sử dụng ân tứ Đức Thánh Linh cần phải sử dụng với cái tinh thần là phục vụ Chúa Giêsu.
Second purpose of the gifts is that they are to profit us.
Và cái mục đích thứ hai của ân tứ Thánh Linh đó là để giúp ích cho chúng ta.
Verse number 7 tells us that the gifts are given for the profit of all.
Và câu số 7 thì cho biết là để giúp ích chung cho tất cả mọi người trong hội thánh.
Well, you know, when you are dealing in business, you want to earn a profit.
Khi mà chúng ta muốn bán hay làm ăn gì đó, chúng ta muốn có một cái lợi nhuận.
On accounting sheets, they have a profit sheet and a loss sheet.
Và khi mà làm kế toán đó, thì có một tờ đó thì nói về những cái lợi và một bên thì là bên lỗ.
Profit means that you gain.
Lợi có nghĩa là chúng ta đạt được.
Loss means that you lose something.
Lỗ có nghĩa là chúng ta mất đi một cái số tiền nào đó.
Something has been taken away.
Một cái gì đó chúng ta đã mất đi.
When you gain, something has been given.
Và khi mà chúng ta đạt được cái gì đó có nghĩa là một cái gì đó đã được ban cho chúng ta.
And the gifts are to give you something.
Và các ân tứ đó, cái sự ban cho đó là cũng là Chúa ban cho chúng ta một cái gì đó.
Something that you need.
Một cái gì đó mà chúng ta cần.
And God knows that you need.
Và Chúa biết là chúng ta cần.
The gift, if that word profit also means this.
Và cái lời đó cũng có nghĩa như thế này.
It means to bring together.
Có nghĩa là đem lại với nhau, đem lại.
So if the gifts aren't going to divide us,
thì ân tứ đó mục đích không phải là để gây ra chia rẽ đâu.
The devil is the one who's trying to divide the church.
Thì có ma quỷ mới là kẻ tìm cách để mà gây chia rẽ trong hội thánh.
He's the one trying to divide families.
Và nó cũng tìm cách để mà chia rẽ gia đình.
But God is trying to bring the church together.
Nhưng mà Chúa thì muốn đem hội thánh lại với nhau.
And the gifts of the Holy Spirit are part of how He does that.
Và Chúa sử dụng ân tứ Thánh Linh nhằm mục đích đó là đem sự hiệp một lại trong hội thánh.
These gifts are profitable because they also give you a benefit.
Những cái ân tứ này giúp ích là bởi vì nó đem lại ích lợi cho chúng ta.
How many of you have a full-time job out there?
Bao nhiêu người chúng ta có đi làm việc trong thời gian?
Okay, that's great. How many of you have a benefit package in your job?
Bao nhiêu người chúng ta có được cái gọi là bổng, tức là cái những cái bổng, cái lợi bổng trong cái công việc lớn tuổi, ngoài trừ tiền lương tuổi.
Most benefit packages have like vision and medical.
Một số những cái như là bảo hiểm về y tế hoặc là bảo hiểm về mắt.
They have a vacation time off, sick time off.
Hoặc là chúng ta được một số ngày để nghỉ hè hoặc là nghỉ riêng cho chính cho mình.
And thank God if your job gives you a benefit package.
Cảm ơn Chúa nếu mà cái công việc của chúng ta cho chúng ta một số quyền lợi như vậy.
Employers aren't required to give you certain things.
Và những người chủ hãng đó họ không có bắt buộc phải cho chúng ta một số điều nào.
But certain things they just give you as a benefit for being employed by them.
Nhưng mà họ muốn ban cho quý vị một số điều đó bởi vì đó chính là cái quyền lợi, cái ích lợi mà họ muốn ban cho quý vị.
And so a benefit is a good thing.
Thì ra khi mình nhận được cái quyền lợi đó là tốt.
And these gifts are to profit us, they're to benefit us.
Và những ân tứ này Chúa ban cho hội thánh cũng là để đáng ích lợi đến chúng ta.
When you are a recipient of one of God's gifts, you have an advantage that God has just given.
Và khi mà chúng ta tiếp nhận được cái ích lợi của một trong những ân tứ này, tức là chúng ta đang hưởng những ích lợi mà Chúa ban cho chúng ta.
And it's important for us to realize that.
Và chúng ta cần phải ý thức điều đó.
Now there are 9 gifts of the Holy Spirit.
Và khi thánh chúng ta biết là có 9 ân tứ do Đức Thánh Linh ban cho.
And they are broken down into 3 different categories.
Và được chia ra làm 3 cái thể loại.
Everybody say 3.
Mọi người nói chữ 3.
Okay. The first category are gifts that are called power gifts.
Và cái loại thứ nhất, đó là cái loại ân tứ quyền năng.
These are gifts that do something.
Đó là cái ân tứ mà nó đem lại, nó có một cái hành động đi kèm theo.
The power gifts are the gift of faith.
Thứ nhất là cái ân tứ quyền năng, đó là cái ân tứ của đức tin.
Gift of special faith.
Đức tin, ân tứ của một đức tin đặc biệt.
The working of miracles.
Rồi làm phép lạ.
And the gifts of healing.
Và cái thứ ba đó là ân tứ chữa lành bệnh.
These are power gifts.
Đây là những cái ân tứ quyền năng.
These are gifts that do something.
Đây là những ân tứ mà khi chúng ta sử dụng ân tứ chúng ta làm cái gì đó.
The second category of the gifts.
Và cái loại thứ hai của các ân tứ thiên linh.
Are the revelation gifts.
Đó là ân tứ mặc khải.
These are gifts that reveal something.
Đây là những ân tứ mà bày tỏ ra một điều nào đó.
These gifts show you something that you would not otherwise know.
Đây là ân tứ mà bày tỏ chúng ta biết một số điều mà bình thường chúng ta không biết được.
And they are the word of wisdom.
Thứ nhất đó là lời của sự khôn ngoan.
The word of knowledge.
Lời tri thức.
And the discerning of spirits.
Và nhận biết các thần.
These gifts reveal something to
you. Và để qua cái ân tứ này đó, thì ân tứ này thôi bày tỏ chúng ta biết một điều nào đó.
Give you knowledge that you would not otherwise know.
Cho chúng ta có một cái sự tri thức, một cái sự hiểu biết mà bình thường chúng ta không có thể học hỏi mà chúng ta tự nhiên mà chúng ta biết được.
Let me give you an example of just the word of a wisdom, a word of wisdom.
Tôi xin lấy ví dụ như là về ân tứ của lời khôn ngoan.
When the Holy Spirit gives you a word of wisdom,
khi mà Đức Thánh Linh ban cho quý vị có một cái lời của sự khôn ngoan,
He shows you something about the future.
Thì Chúa cho quý vị biết một cái điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai.
One time I was doing services.
Có một lần thì tôi đang ở nhà thờ, cảm lời Chúa ở nhà thờ.
And as I had prepared my message for a Saturday night service,
thì lúc bây giờ tôi đã chuẩn bị cái bài giảng cho cái buổi nhóm tối thứ bảy.
I felt like God revealed something to me that was going to be for somebody who would be at that service.
Và trong lúc mà tôi đang chuẩn bị thì tôi cảm thấy Chúa đặt trong lòng tôi một cái điều gì đó mà Chúa muốn ban cho một người nào đó mà người đó sẽ đến dự cái buổi nhóm tối thứ bảy.
And so it came to me so clear, I wrote it down in my notes.
Và cái lời của sự khôn ngoan đó, Chúa ban cho tôi rất rõ ràng, thì tôi ghi vào trong cái bản ghi chép của tôi.
And I meant to share it at the beginning of my message.
Và tôi dự định là tôi sẽ nói cái điều đó ra khi mà tôi bắt đầu bài giảng.
But I got excited about my message and I went ahead and started preaching the message.
Nhưng mà bởi vì tôi rất là phấn khích về cái bài giảng của tôi, thì ra tôi bắt đầu tôi giảng cái bài giảng của tôi trước.
And then at the end of the message, I remembered I had this word from God.
Rồi đến cuối cùng cái bài giảng tôi mới nhớ ra à, Chúa có cho mình một cái lời khôn ngoan.
And so I thought I would share it.
Thì ra tôi mới nghĩ là lúc đó là lúc để mà tôi chia sẻ cái lời đó.
Now, I have to tell you this.
Tôi phải nói với quý vị như thế này.
At the moment I shared it,
ngay cái giây phút mà tôi chia sẻ lời khôn ngoan đó,
the person who it was for,
thì cái người mà chú muốn cái người đó nhận được cái lời đó,
was late to church.
Thì cái người đó đến nhà thờ chơi ngày hôm đó.
And as soon as I started sharing the word,
và khi mà tôi bắt đầu giảng lời của Chúa,
they had just walked into the back door and were standing up in the back of the church.
Thì cái người đó bước vào và đi vào cửa sau.
And I shared the word. And it had to do like, and it went something like this. You've just gotten a new job position.
Là ông hay là bà vừa mới có một cái chức vụ mới.
And you have concerns about going into this new position.
Và quý vị có cái sự ưu tư quan tâm về cái chức vụ mới của mình.
And here's what God is saying to you.
Và đây là điều mà Chúa muốn nói với quý vị.
That He's going to give you a brand new staff.
Là Chúa sẽ ban cho quý vị có một cái ban nhân viên mới.
The team is going to be behind you and they're going to support you.
Và cái ban nhân viên này đó sẽ hoàn toàn ủng hộ quý vị.
And you're going to see yourself, you're going to see the business turn around within 90 days.
Và quý vị sẽ thấy được là cái doanh nghiệp đó của quý vị sẽ được biến đổi, sẽ đổi mới trong vòng 90 ngày.
And then I thought to myself, oh no, what have I done?
Khi mà tôi nói xong đó thì tôi mới 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 lo sợ, không biết mình đã nói như vậy giờ rồi nó đem đến cái hậu quả như thế nào.
And there is a few more specific things in there too.
Rồi sau đó thì cũng có thêm một vài điều cũng khá chi tiết nữa.
But when you could say 90 days, oh Lord, help.
Nhưng mà khi mà tôi đã công bố ra là trong vòng 90 ngày sẽ có những sự thay đổi như vậy đó thì tôi nói là oh, Chúa xin Chúa giúp cho ta.
But I really felt like it was God, so I put it out there.
Nhưng mà bởi vì tôi tin chắc trong lòng tôi đó là đó là cái lời đã đến từ Đức Chúa thì là tôi mới nói ra.
And then, you know, I didn't know anything after that. I just thought, okay, well, Lord, I obey, you know, what you gave me. So,
thì lúc đó thì tôi chỉ có trong lòng tôi an tâm là Chúa đã đặt vào trong lòng con đã làm, con đã nói rằng.
So then, months and months later,
rồi nhiều tháng sau,
this couple was walking up, and I was standing outside greeting people.
Thì cái hôm đó tôi ở nhà thờ, tôi đang đứng ở ngoài cửa để tôi bắt tay tiễn những người đã đi ra, thì có một cặp vợ chồng đến gặp tôi.
And they said, Pastor Ken, do you remember when you gave this word months and months ago about so-and-so in 90 days?
Yeah. Họ mới nói tôi là mục sư khác, mục sư có nhớ là cái đây nhiều tháng đó, mục sư có nói ra một cái lời từ sư khôn ngoan mà Chúa cho đó về một cái trong vòng 90 ngày gì đó. Thì mục sư có nhớ không? Thì tôi nói, dạ, không tôi nhớ.
They said, well, that was us.
Thì họ mới nói là đó là cái lời đó là cái chúng tôi.
And everything you said came to pass.
Và tất cả những gì mà mục sư nói hôm đó đều xảy ra.
And I counted from the day you said it, and it was 90 days exactly. And I was there and I was saying, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ooh, I didn't know they were going to beat me up or what. But that's an example of God showing you something you don't know.
Nhưng mà đó là một cái ví dụ tôi kể ra để mà cho chúng ta thấy được đó là một cái ân tứ về cái sự mặc khải, tức là cái sự bày tỏ của Chúa mà bình thường chúng ta không biết được.
Then there's these gifts and they're called vocal gifts. This is the third category.
Rồi cái thể loại thứ ba trong các ân tứ, loại thứ ba đó gọi là ân tứ lời nói.
This is the gift of prophecy.
Thứ nhất đó là ân tứ nói tiên tri.
Diverse tongues,
các thứ tiếng lạ,
and the interpretation of tongues,
và thông giải các tiếng lạ.
Now these are called vocal gifts.
Đó là cái ân tứ dùng lời nói.
These are gifts that say something.
Đó là ân tứ mà chúng ta sử dụng ân tứ chúng ta nói ra.
Power gifts are gifts that do something.
Và ân tứ quyền năng tức là ân tứ mà chúng ta làm cái hành động nào đó.
Revelation gifts are gifts that reveal something.
Và ân tứ mặc khải tức là ân tứ mà Chúa bày tỏ một cái điều gì đó cho chúng ta.
And vocal gifts are gifts that say something.
Và ân tứ lời nói tức là chúng ta nói ra.
Does everybody understand?
Mọi người hiểu được không?
Okay. Now, there's none of these gifts, but I want to talk about one in particular right now.
Thì thánh thưa chúng ta biết là có 9 ân tứ đã thiết bị ban cho hội thánh, nhưng mà hôm nay tôi chỉ muốn chú ý đến một ân tứ mà thôi.
And the one I want to talk to you about today is the gift of prophecy.
Và cái ân tứ mà tôi muốn nói với quý vị hôm nay đó là ân tứ của lời tiên tri.
That's the one of the vocal gifts.
Đó là một trong những ân tứ của lời nói.
That's the gift that says something.
Đó là cái ân tứ mà khi sử dụng thì chúng ta nói ra.
And you might say, why are you talking to us about prophecy?
Thì có thể quý vị thắc mắc với tôi là làm sao mà là mục sư lại nói về ân tứ tiên tri?
I want to hear about some miracles.
Tôi muốn mục sư nói về ân tứ làm phép lạ.
I want to hear some more about the word of wisdom.
Hoặc là tôi muốn nghe giảng về lời của sư khôn ngoan.
I'm telling you about prophecy for this reason.
Tôi giảng về ân tứ nói tiên tri và việc lý do như thế này.
In chapter 14 and verse number 1,
trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu số 1.
It says, pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy.
Câu số 1 như thế này, hãy luôn là tìm kiếm tình yêu thương. Cũng hãy ước ao sự ban cho thiên đường, tức là ước ao, tức là khao khát ân tư thánh linh đó. Nhất là sự ban cho mãi kiên trì.
And then in verse 39 it says, therefore, brethren, desire earnestly to prophesy.
Rồi trong câu 39 cũng là trong số 14 đó. Ấy vậy hãy em hãy trông mong ân mãi kiên trì.
So since the Bible is telling us to desire this gift especially, we need to give some attention to it.
Thì ra khi mà Kinh Thánh nói chúng ta là hãy khao khát, nhất là ân tứ mãi kiên trì đó, thì chúng ta cần phải chú ý vào điều này.
Now the word prophecy from the Hebrew language means to boil up or to boil forth.
Và cái chữ kiên trì đó ở trong tiếng Hebrew đó có nghĩa là sôi sục và nó dâng lên.
Does anybody have an Alka-Seltzer in their purse? Nobody has an Alka-Seltzer. Oh well. Okay, nobody needs it.
Okay, có nghĩa là không có ai trong chúng ta mà bị đau bao giờ, thế là khó tiêu mà chúng ta cần có chút
nào. If you don't have any Alka-Seltzer, that means you don't have any gas problem.
Có nghĩa là quý vị không có bị khó tiêu vào trong bụng.
That's good.
Chứ đó là tốt.
Well, I meant to bring an Alka-Seltzer, but I would have had to go to the store if I don't have any gas
problems.
Okay, let me ask you this question. How many of you have seen Alka-Seltzer in water? Okay, when you drop it in the water starts to bubble.
Khi mà chúng ta thấy cái viên thuốc viên Alka-Seltzer mà bỏ vào trong nước đó, thì nó bắt đầu nó sủi bọt lên.
And the foam comes up to the top.
Và những cái bọt đó nó bắt đầu nó dâng lên.
That's what prophecy is like.
Đó là cái hình ảnh như là chúng ta thấy là lời tiên tri nó giống như vậy.
Words start to bubble up on the inside of you.
Lời bắt đầu dâng lên từ trong lòng chúng ta.
It's not something that comes from here.
Không phải là cái lời nó đến từ lời chúng ta.
The words bubble up from your spirit.
Nhưng mà cái lời đó nó dâng lên từ trong tâm linh của chúng ta.
The word prophecy from the Greek language means speaking forth the mind or the counsel of God.
Và trong tiếng Hy Lạp đó, thì cái chữ tiên tri đó là nói ra những điều mà nó xuất phát từ trong tâm trí, từ trong ý muốn của Chúa.
You're saying words that are on God's mind.
Tức là chúng ta đang nói ra những cái lời mà xuất phát từ trong tâm trí của Chúa.
You're saying words that are in line with God's counsel.
Tức là chúng ta nói ra những cái lời mà nó phù hợp với lời của Chúa ở trong Kinh Thánh.
Now let me define what the gift of prophecy is. I define the word prophecy, but I want to define what the gift of prophecy is.
So that is here, cái chữ là chữ tiên tri. Dù bây giờ tôi muốn cái nghĩa là chữ tiên tri hiểu được ân tứ nói tiên tri là như thế nào.
The gift of prophecy is a supernatural utterance in a known tongue.
Và nói tiên tri tức là chúng ta nói ra một cái siêu nhiên bằng cái ngôn ngữ mà chúng ta biết được cái ngôn ngữ đó và người khác biết cái ngôn ngữ đó.
It is inspired utterance.
Đó là một cái lời nói mà được do chính Chúa mặc khải Chúa sai dẫn.
It's not something that you think about all day long and you say, okay, I'm going to say that later.
Nó không phải là một cái lời nói mà chúng ta suy ngẫm về cái điều đó suốt cả ngày rồi thì chúng ta nói, à bây giờ tôi sẽ nói cái câu đó ra.
No, it's something that all of a sudden maybe during worship or during a conversation starts to bubble up in your spirit.
Nhưng mà đó là cái lời nói mà trong lúc chúng ta thờ phượng Chúa thì những cái lời đó nó bắt đầu nó dâng lên từ trong lòng chúng ta.
These words start to come that you didn't plan or prepare to say.
Đó là những cái lời mà chúng ta không có chuẩn bị để mà nói.
And that's prophecy.
Đó chính là lời tiên tri.
Now let me tell you this about prophecy.
Và tôi xin nói thêm cho quý vị về lời tiên tri là như thế này.
And this is going to help you a bunch.
Và tôi tin là cái điều này sẽ giúp cho quý vị rất nhiều.
Is there anybody out there who wants to get helped a bunch? Okay, I want to help you understand this.
So what do we do tonight?
Prophecy, the gift of prophecy is foretelling.
Và nói tiên tri có nghĩa là nói ra.
It's not foretelling.
Và nó không phải là nói ra trước, có là không phải là tiên tri có nghĩa là nói trước một cái điều gì đó sẽ xảy ra khi mà là nói ra.
In other words, you speak forth the words that are bubbling up in your spirit.
Có nghĩa là chúng ta nói ra cái điều hay là cái lời, cái chữ gì mà nó dâng lên từ trong lòng của chúng ta.
But these words are not predictive in nature.
Nhưng mà cái lời đó nó không có tính cách là tiên đoán. cái toán về những điều gì sẽ xảy ra.
See, the example I gave you earlier was a word of wisdom.
Và cái thí dụ mà tôi kể cho quý vị đó, thì cái đó là cái thí dụ về ơn của lời khôn ngoan.
And it reveals something about somebody's future.
Bởi vì cái lời khôn ngoan đó nó bày tỏ, nó phơi bày ra một cái điều gì đó về trong tương lai của một người.
And that was predictive.
Thì cái lời đó nó có tính cách là tiên đoán hay là báo trước về một điều gì sẽ xảy ra.
God let that couple know what was coming for them.
Bởi vì Chúa muốn cho cái cặp vợ chồng đó biết là điều gì sẽ xảy ra cho họ.
But prophecy, the gift of prophecy by itself is not predictive.
Nhưng mà âm sứ của lời tiên tri thì không có tính cách là tiên đoán hay là báo trước về một điều nào đó.
Now sometimes the gifts of the Spirit work like your fingers and they work together.
Nhưng mà chúng ta cũng cần nhớ một điều là những cái ấn tượng của Đức Thánh Linh cũng giống như là những ngón tay của chúng ta nó hợp tác với nhau.
And sometimes one or two gifts might work together in tandem.
Và có khi thì hai ấn tượng cùng làm việc chung nhau.
It's just like your legs, you just don't hop around on one leg.
Cũng giống như là trước khi chúng ta có hai chân thì chúng ta bước đi chúng ta không phải là chỉ có nhảy trên một chân mà thôi.
No, I do. You use both legs to walk.
Nhưng mà chúng ta dùng cả hai chân để chúng ta bước đi.
And sometimes the gifts of the Spirit work together.
Thì ta dùng khi chúng ta cả hai ấn tượng cùng làm việc chung nhau, cùng hoạt động chung nhau.
But the gift of prophecy doesn't have a predictive element to it at all.
Nhưng chúng ta cần phải nhớ một điều đó là ấn tượng tiên tri nó không có cái cách là tiên đoán hay là báo trước.
And you might be saying to yourself, well, what does it do?
Như vậy thì chúng ta bắt đầu như vậy thì tiên tri nói cái gì?
I'm glad you asked me that question. Look in chapter 14, verse number 3.
Chúng ta xem ở trong câu số 14, chương 14 câu số 3.
It says, but he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men.
Và câu số 3 thì rất rõ là còn những kẻ nói tiên tri thì nói cho người ta để gây dựng, để khuyên bảo và yên ủi.
The gift of prophecy does three things. Number one, it edifies or it builds people up.
Ấn tượng nói tiên tri thì làm ba, có ba mục đích. Nhất là để gây dựng những người nghe.
See, if I tell you, you're more than a conqueror.
Nếu mà giờ tôi nói với quý vị là những người đã thắng một phần.
Does that bring you down or does that build you up?
Thì điều đó khiến cho quý vị nặng nề, thất vọng hay là điều đó khích lệ cho quý vị?
Okay, it builds you up. Okay, that's what prophecy does. Words of prophecy build you up.
Đó chính là cái mục đích của lời nói tiên tri, bởi vì lời tiên tri là để gây dựng chúng ta.
And then it says it exhorts you.
Rồi sau đó là nói về khuyên bảo, mục đích thứ hai là khuyên bảo.
That word exhort means to call closer to God.
Điều đó có nghĩa là kéo chúng ta đến gần với Chúa hơn.
It's like God saying to you, I want you to seek me and find me.
Giống như là Chúa nói với ta là ta muốn con tìm kiếm ta và đến gần với ta.
See, that kind of word is trying to get you to come closer to God, not further away from Him.
Và cái lời tiên tri đó là cái lời mà thích lệ chúng ta đến gần với Chúa hơn, chứ không phải là xua đẩy chúng ta ra xa Chúa.
And then prophecy will comfort your heart.
Và cái mục đích thứ ba của lời tiên tri đó là sẽ đến yên ủi cho tâm hồn chúng ta.
And we go through a lot of different things in life.
Chúng ta trải qua rất nhiều những vấn đề khó khăn khác nhau trong đời sống chúng ta.
Sometimes, you know, we might lose a loved one.
Có thể là chúng ta mất đi một người thân yêu nào đó.
Or many people last year lost jobs and homes.
Hoặc là có người thì mất nhà cửa, mất công ăn việc làm.
And sometimes your heart just needs to be comforted.
Và nhiều khi thì tất lòng chúng ta cần phải được sự an ủi.
A great picture of comfort is if you can picture somebody who's crying and then somebody who comes alongside them and just kind of puts their arm around them and just kind of comforts.
Một hình ảnh tức là khi có một người nào đó đang khóc về một sự đau khổ nào đó, thì có một người khác đến và ôm vai và vỗ vai an ủi người đó.
Well, when prophecy comes forth, it can have that element of comfort to it that comforts your heart. It makes you feel like God's put His arm around you and He's comforting.
Thì khi mà một cái lời tiên tri được phán ra đó, thì nó có cái tác dụng giống như là Chúa đang an ủi, Chúa đang quàng vai chúng ta và Chúa an ủi chúng ta.
Now how does this gift work?
Như vậy thì cái ân tứ nói tiên tri này vận hành như thế nào?
How does this gift of prophecy work?
Như vậy thì cái ân tứ nói tiên tri được vận hành và được sử dụng như thế nào?
Well, it works the same way as all the rest of the gifts.
và cũng giống như là các cái ân tứ khác của Đức Thánh Linh.
Number one, it works as the Holy Spirit wills.
Nhất đó là theo như Đức Thánh Linh ban cho.
That's why they're called the gifts or the manifestations of the Holy Spirit.
Chính vì vậy mà Đức Thánh Linh gọi đó là những sự ban cho, những ân tứ là những sự thể hiện của Đức Thánh Linh.
They belong to Him.
Và những ân tứ này là thuộc về Đức Thánh Linh.
They're under His governance.
Dưới cái sự phân phối của Đức Thánh Linh.
In chapter 12, verse 11, it says that He distributes to each one individually as He wills.
Và ở trong chương 12, câu 11 thì cho chúng ta biết là đó là công việc mà Đức Thánh Linh theo ý Ngài muốn phân phát cho ban cho riêng cho mỗi người.
They don't work as you and I will, they work as He will.
Và những cái ân tứ này không có vận hành theo ý muốn của chúng ta, nhưng mà theo ý muốn của Đức Thánh Linh.
He is the one who will begin to bubble up words inside of your spirit.
Và Đức Thánh Linh là đấng mà đem đến những lời nói dâng lên từ trong lòng chúng ta.
To either speak to the church at large or an individual or a small group of individuals.
Để nói với toàn thể hội thánh hay là nói với một người nào đó hay một nhóm người.
Also, the gifts of the Spirit work by desire.
Và đồng thời, ân tứ Thánh Linh cũng được vận hành của từng thể hiện ra qua cái sự nôn nóng, sự ước ao của chúng ta.
Everybody says desire.
Là nói về ước ao.
It works by desire.
Đức Thánh Linh ban cho chúng ta điều này khi mà chúng ta ước ao.
It says in the 31st verse of chapter 12 that we're supposed to desire the best gifts.
Và trong câu 31 thì chúng ta biết là chúng ta cần phải nôn nà ước ao những điều này.
In chapter 14, verse 1, it says, pursue love and desire spiritual gifts.
Và trong chương 14, câu số 1 thì nói là hãy tìm kiếm tình yêu thương và ước ao các sự ban cho thiên nhiên.
You see, the gifts of the Spirit work by desire, not by maturity.
Thế nên ta cần phải ý thức một điều là ân ơn Thánh Linh được ban cho chúng ta qua sự khao khát của chúng ta, chứ không phải bởi sự trưởng thành của chúng ta.
So that means, just because you've been saved 15 years doesn't mean that the gifts are supposed to operate in your life.
Thì đó có nghĩa là không phải là bởi vì quý vị tin Chúa được 15 năm thì quý vị cần phải có ân đức hay phải thể hiện trong đời sống, không phải như vậy.
We would hope that they would by then.
Chúng tôi cũng ước ao mong muốn là điều đó xảy ra.
But a person who's hungry for God, although they've been saved for a year and they desire God to move in their life, that person will have more of Him than you would.
Nhưng mà nếu một người mới tin Chúa một năm thôi, nhưng mà người đó có sự khao khát về ân đức Thánh Linh, thì người đó có nhiều cơ hội để mà vận hành trong ân đức nhiều hơn là một người tin Chúa lâu năm nhưng mà không có sự khao khát đó.
I was talking to a young man the other day.
Ngày đó tôi nói chuyện với một người thanh niên.
And I was just trying to impart some wisdom to him, spiritual and just natural wisdom.
Thì khi đó tôi có những lời khuyên bảo về đời sống tâm linh cũng như là đời sống hàng ngày.
And I told him regarding getting a job.
Thì tôi mới khuyên anh ta về vấn đề tìm việc làm.
I said, it's great for you to get an education and get your degree.
Thì tôi mới nói với anh ta là điều tốt dành cho anh đó là anh đi học và sau đó thì có ra trường để mà tốt nghiệp có bằng cấp.
But what an employer will really look at.
Nhưng mà cái điều mà cái người chủ nhân hay những cái hãng trường đó họ thật sự tìm kiếm đó là như thế này.
Is not just the fact you have a degree.
Đó là không phải là chỉ vì anh có cái bằng cấp mà thôi.
But if they see you really, really want the job.
Nhưng mà họ có muốn thấy được là anh có thật sự cần hay là muốn cái công việc đó hay không?
They're not going to want to hire you if you just sit back there and act like you don't care.
Và sẽ không có muốn anh nếu mà anh cứ ngồi đó mà anh có thể rất là bàn tài những cái anh cũng không muốn làm việc gì hết.
If they ask you, and why would you like this job?
Nếu mà họ hỏi anh là nếu mà hỏi anh là tại sao mà anh muốn có công việc này?
Oh no.
Tôi cũng biết tại sao tôi lại muốn công việc này nữa.
I guess I should have a job.
Tôi nghĩ là tôi cần có việc làm.
I went to school.
Tôi đã đi học.
Doesn't that count?
Thì như vậy không phải đủ hay
sao? I think my parents told me I should get a job too.
Anh đã trả lời là nếu mà tại vì bố mẹ tôi muốn tôi có việc làm.
So they want me to start paying for my cell phone now.
Bởi vì bố mẹ tôi muốn là tôi phải tự trả tiền cho cái cell phone của tôi.
You know, you're not gonna hire that guy.
Thì chắc chắn là cái người chủ đó sẽ không muốn lớn một cái người như vậy.
But if that employer says, hey, why would you like this job?
Nhưng mà nếu mà cái người chủ đó mà hỏi anh là tại sao anh là muốn công việc này?
Oh, I want this job because I dreamt about this job all my life. When I was a little boy or a little girl, I used to dress up so I could be the person who would do this job. I think I can add something to this company that you guys don't even have here. I got a whole list of ideas that I brought with me that can improve your company and help you make more money. Look at this, sir. How many of you would hire the second guy instead of the first guy? Yeah, when it comes to the gifts of the Spirit, you have to desire them. You have to want them. If you have this kind of attitude in your heart, this says, you know, God, whatever.
You know, that's for them. I don't know if it's for me, whatever.
That's my desire. Desire says, God, I know you're real. And I know there's more. And I want more. I'm not satisfied with where I'm at. I'm thankful for where I'm at. But I'm not satisfied. I want you to give me more. I want you to use me. I want you to be a blessing. I had that desire in my heart. And I'm glad to say I still do. But I'm thinking about a time when I had that desire to prophesy. I read this in the Bible. About prophesying. And how we're supposed to desire. And then God put somebody on my heart. And then He gave me words to tell them. And so, again, I wrote them down. But I was a little bit intimidated. Because the word that He gave me were for a pastor who I looked up to. And so I was kind of a little nervous. Lord, is this really you? But I went ahead and did it. And I gave him to the pastor. And I stood there as he read it. And I said, and then my knees stopped shaking. As he was looking at the letter, and then he was saying, And then he looked at me and said, "That was the Lord." And then again, I said, "Thank you, Jesus." Well, I knew it was the Lord. No. But that's how the gifts work. Now, who can prophesy? Spirit-filled believer can potentially prophesy. It says in 1 Corinthians 14, verse 31. It says, "For you can all prophesy one by one, that all may learn and all may be encouraged." The Holy Spirit can use any spirit-filled believer. And let me just stop right there and say this. That receiving the baptism of the Holy Spirit
là khi chúng ta được phát thêm bằng Đức Thánh Linh.
With the evidence of speaking in other tongues,
với cái dấu hiệu đó là chúng ta nói tiếng lạ,
is the doorway into all these other nine gifts.
Và đó chính là cái cánh cửa mở ra để chúng ta tiếp nhận được tất cả những cái ân tứ Thánh Linh khác.
If you're not filled with the Spirit, it doesn't mean you're not saved. You are saved.
Nếu quý vị chưa được đầy dẫy Đức Linh, thì đó có nghĩa là quý vị chưa được cứu độc hại nữa. Quý vị đã được cứu rồi.
Your name is in the Lamb's Book of Life.
Tên của quý vị đã được ghi vào trong sổ sinh sống của Chúa rồi.
And you are on your way to heaven.
Và quý vị đang trên đường lên thiên đàng.
You do have a relationship with God.
Và quý vị có mối tương giao với Chúa.
Yet there is an experience beyond salvation.
Nhưng mà còn có một cái kinh nghiệm sau khi chúng ta tin Chúa.
It's called being filled with the Holy Spirit.
Đó là cái kinh nghiệm được đầy dẫy Đức Linh.
And as we look in the book of Acts,
và khi chúng ta xem trong sách Công vụ Các Sứ Đồ,
we see instance after instance,
thì chúng ta thấy hết lần này đến lần khác,
where believers were filled with the Holy Spirit.
Có những người tín hữu được đầy dẫy Đức Linh.
And one, not all of them, but one of the outward evidences was they spoke in other tongues.
Và một trong những dấu hiệu, không phải là dấu hiệu duy nhất đâu, nhưng mà một trong những dấu hiệu đó là họ nói tiếng lạ.
Think that's the beginning of yielding to God.
Tôi nghĩ là đó là cái khởi đầu khi mà chúng ta thật sự cầu phục Chúa.
In a way that's consistent with your thirst for Him.
Và nó phù hợp với cái sự khao khát trong lòng chúng ta đối với Chúa.
Jesus, it says over in the book of Acts in the second chapter as well.
Và trong Công vụ Các Sứ Đồ chương 2 cũng có nói như vậy.
After those believers were filled with the Spirit in the upper room.
Sau khi mà các môn đệ của Chúa Giêsu được trong một cái phòng cao rồi thầy sẽ thuyết minh.
Peter began to explain to those who asked.
Thì Peter mới bắt đầu giải thích cho những người thắc mắc.
He said, but this is that which the prophet Joel talked about.
Thì sự đầu tiên là đây chính là điều mà tiên tri Joel đã nói trước.
That in the last days, says God,
là trong ngày cuối cùng Đức Chúa Trời đã phán như vậy.
I will pour out my Spirit on all flesh.
Ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt.
And your sons and your daughters shall prophesy.
Và con trai con gái của tôi sẽ nói tiên tri.
It's part of the outpouring of the Holy Spirit.
Đó chính là một phần của sự đổ tràn của Đức Thánh Linh.
And if you are a Spirit-filled believer, then God can potentially use you to prophesy.
Và nếu quý vị là người được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì Chúa có thể sử dụng quý vị để nói tiên tri.
Is this message helping anybody? Okay. I want to share a few things, a few more things with you here as quickly as I can.
So we can have him look by the way.
How do you know if the prophecy is from God?
Làm sao để chúng ta biết là cái lời tiên tri mà có người nói chúng ta đó, cái lời tiên tri đó thực sự đến từ Chúa không?
Because there is a potential that somebody can say they're prophesying, but it's really not from the Lord.
Bởi vì có thể là cái người mà họ nói tiên tri, nhưng mà thật ra cái lời đó không phải đến từ Chúa.
And if somebody comes up to you and they say, "The Lord told me to tell you this."
Và nếu một con người đến nói với mình là Chúa nói với tôi là phải nói với anh như thế này.
Then just out of your respect for God, you're thinking, well, if God told me to tell me this, then it must be from God.
Thì tất nhiên là tấm lòng của chúng ta đối với kính trọng của chúng ta đối với Chúa. Thì nếu chúng ta suy nghĩ là nếu một điều này thật sự đến từ Chúa thì tôi sẽ tiếp nhận.
But let me give you an example of a wrong application of that.
Nhưng mà tôi xin kể ra một cái thí dụ mà trong cái thí dụ này đó thì cái người mà sử dụng cái ân tứ đó sử dụng sai.
I know situations where a man or a woman has gone up, or let's say a guy goes to a girl and says to her, "The Lord told me you're going to be my wife."
Có một một người thanh niên này đến nói với một cô gái là Chúa nói với tôi đó là cô sẽ là vợ của tôi.
Don't marry that guy.
Cưới cái người mà nói như vậy nhé.
Or a girl goes, a girl. That's so funny. Pastor Mills was telling the story of a girl who was chasing a guy down the hall, yelling at him, "You're my husband. God told me you're going to be my husband."
Cái này là một cái câu chuyện là ông thấy có một cái cô gái rượt theo một cái anh thanh niên kia và rượt theo và vừa la lên là Chúa nói với tôi là anh sẽ là chồng của tôi.
And the guy was running from her.
Và cái người thanh niên đó thì bỏ chạy.
I would have ran too.
Nhưng mà tôi cũng bỏ chạy.
That's not the right application.
Đó không phải là cách sử dụng ân tứ nói tiên tri.
What? How do we know if something is from God?
sao chúng ta biết được là cái lời đó có thật sự là lời tiên tri đến từ Thiên Chúa?
Number one, does it line up with the Word of God?
Cái tiêu chuẩn thứ nhất đó là chúng ta phải xác căn là cái lời tiên tri đó có phù hợp với lời Chúa hay không.
You see, the Holy Spirit and the Word agree.
Bởi vì chúng ta phải biết là những gì Thánh Linh phán đó nó sẽ phù hợp với những gì trong Thánh Kinh ghi lại.
The Holy Spirit is never going to say something that is contrary to the Word of God.
Bởi vì Thánh Linh sẽ không bao giờ nói ra bất cứ điều gì mà nó trái ngược lại, nó mâu thuẫn với lời Thánh Kinh.
That's why it's important to read your Bible.
Vì vậy mà chúng ta cần phải biết và đọc và hiểu rõ Kinh Thánh.
And when you're in church, so listen.
Và khi ở trong nhà thờ thì lắng nghe.
So you can learn what the Word of God said.
Để chúng ta có thể biết được là lời Chúa nói như thế nào.
And then you'll know if what is being said lines up with God's Word.
Rồi khi đó chúng ta sẽ nhận biết ngay là cái lời tiên tri đó có thật sự đúng theo lời Chúa hay không.
Second way you'll know if it's from God or not.
Cái thứ hai là chúng ta xác nhận lời tiên tri đó.
Does it exalt Jesus?
Là cái lời tiên tri đó có tôn vinh Chúa Đức Chúa Giêsu hay không?
If it's in line with the Word of God.
Nếu cái lời tiên tri đó phù hợp với Kinh Thánh,
and it is given in the right spirit,
và được ban cho với đúng cái tinh thần,
then it will exalt Jesus.
Thì sẽ đem lại sự vinh hiển cho Chúa Giêsu.
It may not even have his name in the prophecy, so to speak.
Và cho dù là cái lời tiên tri đó không có nhắc đến về tên của Chúa Giêsu,
but the words that are said and the how those words are said are consistent with the nature of Jesus.
Nhưng mà nếu mà những cái lời được nói ra và cái cách nói ra đó nó phù hợp với bản tính của Chúa Giêsu.
Third thing is, does it edify, exhort, or comfort you?
Và cái thứ ba đó là cái lời tiên tri đó có khuyên khích, có khuyên bảo hoặc có yên ủi chúng ta hay không?
Those three elements are ways you'll know that if it's a prophecy from God.
Đó là ba cách để chúng ta xác nhận xem cái lời tiên tri đó có thật sự đến từ Chúa hay không?
Did it build you up?
Có khuyên khích, chúng ta hay không?
Did it encourage you to get closer to God?
Có khích lệ để chúng ta đến gần với Chúa hơn hay không?
Did you get a sense of divine comfort on your heart?
Và chúng ta có cảm thấy được cái sự an ủi từ nơi Chúa qua cái lời tiên tri đó không?
If not, throw it away.
Nếu mà không, thì chúng ta không cần phải tiếp nhận.
Smile, say thank you, and throw it away.
Chúng ta mỉm cười, chúng ta cảm ơn, và sau đó chúng ta cảm ơn Chúa.
Fourth thing is look at the fruits on the tree.
Và cái yếu tố thứ tư, cái cách thứ tư là chúng ta xem các cái bông trái ở trên cái cây.
In Matthew, don't turn there, but in Matthew 7, verse 15 through 20.
Và trong Matthew 7, câu 15 đến 20,
Jesus said that you will know them by their fruits.
Và Chúa Giêsu bảo là các người sẽ biết chúng nó, biết họ bởi bông trái của những cây đó.
And he was talking about people.
Và Chúa Giêsu đang nói về loài người.
You know, an orange tree is an orange tree because of what?
Chúng ta biết cái cây đó là cái cây cam bởi vì gì? Bởi vì sao? Chúng ta biết cái gì?
Because of what?
Oh, because it has
oranges.
Bởi vì cái cây đó nó có trái cam ở trên đó.
You know, lemon tree is a lemon tree because...
Chúng ta biết cây cam bởi vì trên cây đó có trái cam.
And so, look at someone, the fruit of someone's life.
Chúng ta nhìn vào cái bông trái, cái kết quả của đời sống của cái người đó.
Is the person unfaithful?
Cái người đó có trung tín hay không?
Are they unteachable?
Cái người đó có một tấm lòng mềm mại và sẵn sàng tiếp nhận sự dạy dỗ hay không?
What's their character like?
Cái phẩm cách của người đó như thế nào?
What's their lifestyle like?
Cái nếp sống của người đó như thế nào?
I know people who go to different churches like you go to different supermarkets.
Tôi biết có những người đi nhà thờ này nhà thờ kia giống như là đi chợ vậy.
And they go to these different churches, and in every church they go to, they have the same problem at the same church, every different church.
And they always
have a problem with the leadership.
Can
it be that every church has these horrible leaders? No, it's a problem with individuals.
Không phải như vậy, nhưng mà chính cái người đó mới là người có vấn đề.
They have a problem with leadership.
Chính cái người đó có vấn đề là không có đầu phục những người lãnh đạo.
So wherever they go, that's why they have the same problem.
Thì ra bất cứ họ đi nơi nào đó thì họ cũng gặp khó khăn.
If you're in a room of people who are smoking cigarettes,
nếu một cô biết ở trong một cái phòng mà có những người mà không hút thuốc lá.
You're going to smell like them. And no matter where you go, people are going to smell smoke on you. And you've got to realize and go, the problem is me. So if a person's lifestyle and character aren't good, and they want to prophesy to you, maybe that prophecy won't be good either. If a person is a consistent liar, maybe that prophecy won't be good. If they have consistent attitude problems, maybe that prophecy won't be from God. Look at the fruits on the tree. And here's one big key for me. If somebody, I've had a lot of people come and prophesy to me.
So we got a few ways.
But here's the big key for me. If they're not a faithful member of a church, and if they're not in submission to their pastor and their leadership, I'm
going
to smile,
give a
say thank you,
come on,
and go away. Because there is no accountability. Fifth thing, I'm so glad I'm making you all happy this morning. See, if I can help you with this, when you leave church, and these kind of things happen, then you'll know what to do.
So if you want to tell you, I'll give you a good example.
The fifth thing is, listen to your heart. If somebody prophesies to you or you hear a prophecy, you'll just know on the inside. 1 John chapter 2 verse 20 says this, but you have an anointing from the Holy One, you know all things. And that means that you know all things concerning truth versus error. If something is an error, then you'll know something's not right. You may not know exactly what it is, you just know something's not right. And if something, if you get that sense in your heart, then listen to that. And the sixth and final thing is this. If somebody wants to prophesy to you personally, and you want to make sure it's from the Lord, and this will really help. It may sound funny, but just tell the person, say, before you get started, can I get a pen and paper and write this down so I can show my pastor? And point number six is submit it to church leadership. I've seen a lot of different prophecies as well. And some are from God, but not all of them are. Because some people aren't sure. And we want to help people believe the right thing. That's part of how we as pastors look out for the souls of the flock. So submit it to your leadership.
Thành ra khôi phục là dưới thẩm quyền của hội thánh địa phương.
Hebrews 13 verse 17.
Trong thư Hebrew chương 13 câu 17.
Now let me just give you some real practical stuff, and then I'll be done with the message.
Tôi sẽ đưa ra một vài cái lợi ý thiết thực là thiết thực cho quý vị.
Practical thing. If you're going to prophesy, God's going to use you in prophecy. Speak in your normal voice.
Nếu mà Chúa dùng quý vị để mà nói một lời tiên tri đó, thì quý vị hãy nói ra một bằng cái lời nói bình thường của mình.
You don't have to change your voice.
Quý vị không cần phải đổi ra một cái tiếng khác.
Now God said, God.
Quý vị cần phải đổi ra một cái giọng mà để cho người khác tôn trọng, đó là cái giọng mà của một người tiên tri cũng cần phải nói một cách bình thường trong cái ngôn ngữ của mình.
I guess if you talk like that, yeah, you probably talk like that.
Nếu quý vị nói chuyện một cái bình thường như vậy đó, thì quý vị có thể nói tiên tri như vậy.
Just speak in your normal voice.
Thì quý vị nói dùng cái ngôn ngữ, cái lời nói bình thường của mình để mà nói.
Now let's just say we got transported supernaturally and we're in the sky.
Thì giả sử như thế mà Chúa đưa chúng ta đến một cách siêu nhiên là đưa chúng ta đến vùng miền Nam.
Let's just say we're in the south.
Giả sử chúng ta ở vùng miền Nam nước Mỹ.
And the people over here might be talking like this right here.
Thì có thể có một số người nói tiếng Việt của miền Nam.
Be talking with a kind of a southern slang, a southern drawl.
Tức là họ nói với cái giọng của người miền Nam, miền Nam nước Mỹ.
And if they prophesy, then you might say something like this. The Lord says, I ain't going to leave you. I'll be with y'all all the time. Surely, surely. You better know you can count on me. And it's just the way they talk themselves. You don't have to start speaking in New King James or Old King James to prophesy. Speak in your normal voice. Then number two, know that you can control it.
Là biết là chúng ta có thể có quyền kiểm soát trên cái lời tiên tri đó.
In other words, if those words start to bubble up on the inside of you.
Có nghĩa là nếu mà những cái lời đó bắt đầu nó dâng lên từ trong lòng chúng ta.
And Pastor Hugh is preaching.
Mà lúc đó thì mục sư Hữu đang giảng.
That's not the time to prophesy.
Thì đó không phải là lúc mà quý vị đứng lên mà quý vị nói tiên tri.
You're sitting there thinking, No, you can control it. God is a gentleman. If he's speaking to you through his word, he's not going to interrupt himself. You just hold on to that. And wait for a right time. And if this is a time that he comes.
Mình giả sử như là cái thời điểm đó nó không đến.
And what you do is after service,
thì điều một cái việc làm đó là sau khi mà buổi nhóm xong,
you come up to Pastor Hugh, Pastor Chris,
thì sẽ đến gặp mục sư.
And you say, I felt like God was giving me a word.
Thì quý vị nói là tôi cảm thấy là Chúa có cho tôi một cái lời.
And then you share with them in private what that word was.
Rồi thì nói với mục sư, nói riêng cái lời đó.
And then if they choose, they'll share that with the congregation the next week.
Rồi nếu mà mục sư muốn chia sẻ nó thì tuần sau sẽ chia sẻ cho mọi người.
But if not, at least you know it was God.
Còn nếu mà không đó thì ít nhất là quý vị cũng có thể biết được đó là lời của Chúa phán với mình.
Next practical thing is prophecy will normally confirm something to somebody's heart.
Và điều thứ ba đó là cái lời tiên tri đó nó sẽ chắc chắn một cái điều gì đó mà Chúa đã phán vào trong lòng của một người khác rồi.
One time my wife and I we walked into a revival meeting.
Có một lần đó hai vợ chồng chúng tôi đi vào trong một cái buổi nhóm phục hưng.
And actually a prophetess was ministering that night.
Lúc bây giờ thì có một bà tiên tri lúc giờ đang được kiểm tra như trạng thái.
And we got there a little bit late, so we kind of slipped into the back and tried to sit in the back.
chúng tôi đến hơi trễ thế này, chúng tôi đến nóng nén thế và cứ tao được một.
And she said, somebody get on the piano. Thì bà tiên sinh đó nói là việc có một người nào đó đã đánh đàn piano.
And start playing some wedding music.
Và bắt đầu đánh đàn.
Because those two are going to get married.
Bởi vì hai người kia sẽ là đám cưới.
And she started shouting.
Rồi bà ta bắt đầu nhảy múa và ta mừng.
Kind of like more like this. And somebody got on the piano, started playing.
Có một người đánh đàn piano và bắt đầu đàn.
Here comes the bride.
Người đã đàn cái bài hát mà trong lễ đám cưới bắt đầu nhạc đám cưới.
Well, that was like a prophecy kind of to us.
Đó tức là cái lời tiên tri cho chúng tôi.
But we already knew we were going to get married.
Nhưng mà chúng tôi biết là chúng tôi sắp sửa làm đám cưới.
All that did for us was just confirm it.
Thì cái điều mà bà đã nói đó thì xác tín là cái điều gì mà chúng ta phán trong lòng chúng ta biết rồi.
So prophecy will confirm something that's already in your heart.
Thì ra cái lời tiên tri mà có một người nào đó nói với chúng ta đó, nó chỉ có thể xác tín cái gì mà Chúa đã nói với chúng ta rồi.
Okay, I'm all done.
Tôi sắp xong rồi.
Stay with me for a little while longer. Okay. Next thing, if God uses you to prophesy,
nếu mà Chúa muốn sử dụng quý vị để mà nói lời tiên tri,
do not think you're a prophet or a prophetess.
Thì đừng có nghĩ là khi mà mình nói tiên tri như vậy, tức là mình trở thành một nhà tiên tri, đừng nghĩ như vậy.
A prophet will prophesy and have certain gifts that operate frequently through his or her ministry prophetess.
Bởi vì một người giữ một cái có một cái chức vụ tiên tri đó, thì người đó có một số những cái ân ứng mà Chúa sử dụng trong cái chức vụ đó.
If God uses you to prophesy, thank God for it.
Nếu mà Chúa sử dụng quý vị để mà nói tiên tri thì cảm ơn Chúa.
But don't just immediately think I'm a prophet, I'm a prophetess.
Thì quý vị đừng có nghe là tức nghĩ là ở như vậy tức là tôi là một nhà tiên tri. Mình có suy nghĩ như vậy.
If I help Pastor Hugh put oil in his car 3 times this year, it doesn't mean I'm a mechanic.
Nếu mà tôi giúp cho một sư hữu thay dầu trong năm nay thay dầu 3 lần, điều đó cũng nghĩa là tôi là một người mechanic, một người chuyên môn sửa xe không phải vậy.
I just helped him out.
Tôi chỉ giúp mà thôi.
And if God uses you to prophesy,
thì nên nếu mà Chúa dùng quý vị để nói tiên tri,
you may not be a prophet.
Thì chưa hẳn là quý vị là một nhà tiên tri.
You're just helping God out to bless people.
Nhưng mà quý vị đang phục một tay của Chúa để mà chúc phúc cho người khác.
And then just be careful about small meetings.
Và cái đó là chúng ta cần thận trong những cái buổi nhóm nhỏ nhỏ ít người.
I've been to a number of prayer meetings that turn into prophesying meetings.
So that từng đi đến một số những cái buổi nhóm mà nó có biến thành ra một cái buổi nhóm người ta nói tiên tri không?
When you go to pray and all of a sudden everybody starts prophesying over everybody else.
Mọi người ngồi lại với nhau để cùng nguyện thì có thể nhìn tự nhiên là người này thì nói tiên tri cho người kia hay thế nào mà nói tiên tri không?
Now is that wrong?
Điều đó có sai không?
It's not wrong to prophesy.
Nói tiên tri không phải là sai.
But everything is supposed to be done decently and in order.
Nhưng mà tất cả mọi thứ đều phải có trật tự.
And if you're in a prayer meeting, I imagine you're supposed to pray.
Nếu chúng ta đến cùng trong một cái buổi nhóm cầu nguyện thì chúng ta phải đến đó là chúng ta cầu nguyện.
So go ahead for that purpose and pray.
Thì ra thế đó với mục đích đó là cầu nguyện.
And if you get something in your heart,
mà nếu mà Chúa đặt một cái điều gì đó trong lòng của mình,
then check with the leader.
Thì hãy kiểm chứng lại với cái người lãnh đạo.
And say, I feel like I have something from the Lord.
Thì nói là tôi cảm thấy là có điều gì.
And if you would like me to, I'll share it. If you don't, I won't.
Và nếu mà cái người lãnh đạo nói là anh thiên chị, nếu mà quý vị muốn thì tôi sẽ chia sẻ, còn nếu không thì tôi sẽ không chia sẻ.
I'll let a prayer meeting.